Tái sinh. Ma nhớ chọn địa bàn làm ăn là các vùng thôn quê hẻo lánh với hai lý do: vắng người dễ bề hành động, và các chị bị hãm hiếp sẽ ngại ngùng không khai báo. Tội ác gã gây ra là hãm hiếp phụ nữ đơn thân, cướp tài sản. Nạn nhân nào tấn công, chống cự hoặc truy hô sẽ bị gã tàn sát thẳng tay. Đêm 30 tối đen như mực trong ngôi làng trồng dày đặc dừa nước, quê hương của những vùng đất mặn, nơi mọi người chuyên sinh sống bằng nghề đánh bắt tôm cá. Sau khi rộng mớ cá vừa lưới được ban chiều trong lu để sớm mai mang ra chợ bán, Tuyết Mai còn cẩn thận dằn lên nắp lu tấm thớt me thật to để phòng con mèo đen ăn hổn thành tinh trong làng. Nghĩ đến chuyện thành tinh trong làng, Tuyết Mai thoáng rùng mình nhớ Ma Nhớt. Gần cả năm nay trong làng chị, Ma Nhớt không còn là chuyện quan đường. Sau khi hành sự ở làng bên, gã đã mò sang làng chị. Hai người phụ nữ trong làng đã bị gã hãm hiếp rồi lột hết bông tai vòng vàng. Một người xấu hổ bỏ làng biệt tích, một người nhảy sông tự tử. Nghe đồn Ma Nhớt là thằng đàn ông cao to, khi đi hành sự mặc độc chiếc quần đùi, mình thoa đầy nhớt xe, ai nắm nó níu lại đều bị trôi tuồn tuột. Từ ngày Ma Nhớt về, khi mặt trời vừa khuất núi, xóm làng trở nên điều hiu quang vắng. Nhà nào không đàn ông đều khóa kín cửa sau lúc lũ gà con lục tục theo mẹ lên chuồng. Mấy ông công an ấp, mấy người đàn ông trong làng bảo: chị em đơn thân đừng sợ, phát cho mỗi nhà một cái xẻng. Gặp Ma Nhớt đột nhập thì cứ đánh ầm lên cho các ông đến còng đầu nó lại, giải lên công an xã trị tội. Tuyết Mai thở dài, ăn thua gì chuyện ba cái kẻng. Nhà hai chị bị hãm hiếp kia cũng được phát kẻm vậy mà có gõ được đâu. Trời mưa lâm thâm gõ hạt lóc bốc trên đám lá chuối sau hè, khiến đứa con gái tròn 16 tuổi của Tuyết Mai ngủ thật ngon. Chị trở mình, choàng tay ôm hông con, hơi thở con gái dị thì nghe thơm thơm. Chị âu yếm lướt nhẹ môi lên trán con: nhanh ghê, mới đó mà đã 12 năm, chồng bị bệnh mất, để lại cho chị món quà vô giá là con bé. Con bé ngoan ngoãn, học hành giỏi giang và mau lớn như thổi. Vậy mà cũng có vài đám trong làng ngấp nghé đặt cọc. Chị sung sướng mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc. Tuyết Mai nhắm mắt lại, sung sướng tận hưởng hạnh phúc đơn côi mẹ con nhà ổ rơm. Chẳng thà vậy, 40 xuân thì, phụ nữ miệt vườn như chị, da vẫn trắng như trứng gà bóc. Chị cột tóc đuôi gà, quần sắn cao quá gối, ôm rổ cá ra chợ bán, dư sức biết đằng sau chị khối gã chết vợ ly dị vợ mê mẩn nhìn theo chiếc gáy trắng ngần và hai bắp chân tròn thon thả như bắp chân con gái. Nhưng chẳng thà ở vậy còn hơn. Một mẹ một con thuận thảo yêu thương nhau hạnh phúc bằng trời, còn hơn vô phúc vớt phải một thằng đàn ông có đôi bờ vai mạnh mẽ cho mình dựa thiệt. Nhưng mà làng quê nước mặn như quê chị, 10 thằng đàn ông hết 9 thằng sáng say chiều xỉn, rồi vợ chồng cắn đắng nhau, con gái riêng ở giữa, không chống thì chày cũng tan đàn sản nghé. Chẳng thà ở vậy còn hơn. Sự sung sướng chưa kịp lan tỏa ra, Tuyết Mai đã vội buông con gái ra, lắng nghe tiếng động lạ trên mái nhà. Ma Nhớt! Gã trổ ngói từ mái nhà leo xuống. Tim Tuyết Mai đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Chị vùng dậy ôm ngực, chân run lập cập bước tới góc buồng, định lấy chiếc gậy sắt. Nhưng chị chưa kịp sờ tay vào chiếc gậy, chưa kịp đánh lên tiếng kẽn nào nhanh như cắt, Ma Nhớt đã kéo tuột chân chị. Cả hai nằm quay lơ ra nền nhà. Ma Nhớt tổng vào mồm chị một nắm dẻ rách, rồi lấy dây trong người gã ra cột chặt hai chân hai tay chị. Nghe động cô con gái trên giường ngồi bật dậy, nhưng không còn kịp, cô cũng bị nhét dẻ vào mồm như mẹ. Ma Nhớt quần cô gái như là một mảnh thú quần mồi, cả xé toang quần áo cô ra và cắn xé và liếm láp. Người mẹ nằm cạnh bất lực, nước mắt tuôn dài. Sau chuỗi hành động kinh hoàng của Ma Nhớt, cô gái nằm rũ rượi bất động. Dòng máu trên nguyên nhuộm ướt cả người cô. Nghỉ xả hơi một lúc, con mãnh thú dâm đãng quay sang người mẹ, kẻ trường người xuống nền gạch như một con rắn độc. Bóng đêm đồng lõa cùng tội ác, mọi thứ im lặng đến rợn người. Thỉnh thoảng vang lên tiếng rên âm âm của con mãnh thú bị chà xát trong cơn hoang lạc. Những sợi dây cổ tay chân người mẹ bung dần ra, phập, tiếng mũi dao cắm ngọt vào lưng kẻ thủ ác. Cô gái giả vờ chết tìm cách tấn công con thú say mồi đang nằm lá người thưởng thức khoái cảm trên tấm thân mềm mại mượt mà của người mẹ. Mà Nhất giật thót mình, gã gầm lên một tiếng, lập tức đứng phắt dậy, chộp lấy tay cô gái, đẩy cô ngã chuối xuống và bóp cổ cho đến lúc cô không còn giãy giụa được nữa. Trong cơn điếm đau đến tê dại, bản năng sống khiến người mẹ vùng dậy, mặt thân thể lõa lồ, chỉ chạy như bay đến góc buồng, đánh kẽm vang động xóm làng. Phiên tòa lưu động xử tội Ma Nhớt có đến hàng ngàn người tham dự, ai cũng đòi giết gã. Nhân chứng kể tội gã chất thành núi, tử hình gã đến ngàn lần cũng chưa đáng tội. Tuyết Mai ngồi đau khổ thất thần ở hàng ghế đầu dành cho người bị hại, hai tay giơ cao di ảnh của con gái xinh xắn bị Ma Nhớt bóp cổ cho đến chết. Trưa tròn bóng mặt trời, trại giam lặng lờ không mảy may gió, nóng bức. Trong các buồng, đám đông phạm nhân đứng ngồi lổn nhổn, kẻ dựa tường ngủ gà ngủ gật, dáng nào cũng đầy mệt mỏi và tội lỗi. Giữa yên lặng, bỗng nghe tiếng xích sắt khua loảng xoảng phía buồng tử tội. Đã đến ngày Ma Nhớt ra pháp trường đền tội. Vài phạm nhân đoán già đoán non, rồi xôn xao hẳn lên. Sao Ma Nhớt bị thi hành án nhanh thế nhỉ? Ừ, nó ác quá, thì cho nó chết mẹ nó đi, để làm chi cho phí cơm tù. Mà sao lại xử bắn gã giữa trưa? Người ta bảo muốn quá kiếp ai thì phải thi hành án vào sáng sớm. Khi tinh anh, con người còn trong trẻo, còn chưa kịp bắt vào đời sống khốn nạn tội lỗi của thằng đáng tội chết. Có vậy vong hồn mới có đường siêu thoát, bằng không mới chết xuống âm ti, hồn cứ lầm vòng 18 cửa ngục mà không có lối ra, lại tiếp tục hại đời, hại con, hại cháu. Thế thì tại sao quá kiếp Ma Nhớt vào giữa trưa? Ôi dào, mọi người lại bảo sống thú tính như thằng Ma Nhớt thì lúc nào hồn vía cũng u ám, có bao giờ tin anh mà chọn sớm chọn chiều cho nó mất thì giờ. Thế rồi ai nấy nhìn nhau qua những hàng song sắt, lạy ông lạy bà, cũng may mà tội lỗi chúng mình không tày trời như thằng Ma Nhớt. Nhìn ra ngoài mây trắng bay bay, dường như cũng còn điều trong trẻo, lạy trời lạy đất, ngàn lần không ai dám làm điều nên tội sau khi mãn hạn tù. Ma Nhớt chân nam đá chân chiêu, lừ đừ bước ra khỏi buồng tử tội. Sau hơn 2 tháng bị giam cầm, người gã tái nhợt, tay chân lòng khòng, chỉ mỗi đôi mắt vẫn xanh chờ sáng như mắt cú vọ ăn đêm. Một cán bộ đại diện tổ thi hành án bảo gã đứng im nghe đọc lệnh xử bắn. Dẫn bản tính hung hăng côn đồ, hắn sổ toẹt bãi nước bọt. Ông nghe nè, đứng im đấy, nghe cũng đọc. Làm điệu bộ cứng rắn vậy, nhưng khi lệnh đọc xong thì người Ma Nhớt cũng rủ ra như một tàu lá héo. Gã thở mạnh và gấp gáp. Cán bộ bảo làm thủ tục lăn tay. Ma Nhớt gần như không nhấc nổi bàn tay, đôi vai gã gù lên rung rung. Người nữ cán bộ phụ trách lăn tay nắm lấy ngón tay đầu tiên của gã. Chợt mọi thứ như trở nước cờ, gã bớt run và mắt sáng lên, bắt đầu vẽ diễu cợt lất sức của một thằng du thủ du thực. Làm từ từ thôi, anh muốn ngắm em, tối nay anh về với em nhé. Gã lặp lại câu nói lần thứ hai, thứ ba, thứ tư trong sự cợt nhã gần như vô thức. Người nữ cán bộ trả lời đại khái qua loa cho xong việc. Ừ, thì cứ về. Xong thủ tục thi hành án, Ma Nhớt được đặc ân lần cuối. Gã bảo cho gã một ly cà phê sữa và gói thuốc 3 con 5. Nhắn nhủ với người thân, gã bảo còn một mẹ già tuổi 80 ở miền quê xa lắc. Gã chỉ là một đứa con ăn hại, và luôn làm bà buồn phiền đau khổ. Trước lúc chết, gã muốn nhờ cán bộ gửi cho bà cái bánh bao là món ăn bà rất thích, thay lời tạ tội của thằng con bất hiếu. Một sát thủ châm đảng như Ma Nhớt đến phút cuối đời cũng biết nghĩ đến người sinh ra mình. Phải chi? Giờ tử thần đã điểm, mọi thứ trong người Ma Nhớt dường như đã thu nhỏ lại. Mắt gã hằn lên nỗi kinh sợ, một nỗi sợ hỗn mang bời bời, nỗi sợ kéo tội lỗi quay về với những thân thể phụ nữ lõa lồ trước mặt gã. Cả nạn nhân cuối cùng, con bé 16 tuổi le lưỡi dài hàng mét quấn tròn gã trong những giấc mơ đêm đêm. Máu trên mạch của con bé rõ ướt tóc gã, chảy tràn mắt gã, rồi tất cả dục cháy như miệng núi lửa khổng lồ. Gã thét lên hãi hùng, gã giật mình chồm dậy, cả người vào song sắt lạnh toát, mới biết vừa nằm mơ, những giấc mơ bị đòi mạng. Điếu thuốc trên tay gã cháy hơn nữa, tàn thuốc dài ngoằn xám xịt chực chờ rơi xuống, nhưng gã vẫn chưa hít được hơi nào. Đầu óc gã ong trống rỗng, cảm giác gã như bay là lả trên mặt đất. Ly cà phê sữa cạnh đấy cũng chưa được khớp miếng nào. Cổ họng gã đắng chát và đau, xộc lên mùi máu trinh nữ, nghe tanh tanh đến lợn giọng. Gã không ngồi nổi trên ghế, mông trượt dài xuống nền gạch loang lổ, quần ướt nhớp nháp. Mà nhớ khủng hoảng đến mức đái ra quần. Nỗi sợ hãi của con người khi lên đến cực độ bỗng quá lơ mơ, không kiểm soát được ngay cả bản thân mình. Dẫu vậy, gã vẫn còn cái tinh ranh của thằng Ma Nhớt đêm đêm đi lục lọi thân xác đàn bà. Đốt cho tao thêm điếu thuốc. Hết giờ, đi. Ma Nhớt cơ hồ không đứng lên được, gã bổ xoài ra nền gạch mấy lần, cuối cùng cũng bị giải giáp ra xe. Nhưng gã lần thừng không chịu bước lên, rốt cục mọi người phải bứng gã lên, ném quệt gã vào sàn xe như ném một con chó dại đã bị rọ mõm. Nhờ luật sư đọc hộ hồ sơ, Tuyết Mai tìm đến nhà người mẹ già bất hạnh của Ma Nhớt. Chỉ muốn được một lần ngồi với người mẹ khốn khổ, để từ đó đưa ra quyết định quan trọng mà chỉ có mình chị bị ám ảnh bởi thứ cảm giác pha trộn những kinh hoàng, đau khổ, hạnh phúc. Chị cũng mua sẵn một cái bánh bao, không phải gửi giùm theo nguyện vọng của Ma Nhớt, mà vì chị thương bà. Nhờ sự giúp đỡ của công an khu vực, Tuyết Mai tìm ra nhà mẹ Ma Nhớt một cách dễ dàng. Ngôi nhà sàn lợp bằng lá dừa rách tuềnh toàn bốn phía, được dựng tạm bợ trên một con kênh đầy rác. Rán đỏ hoàng hôn hắt trên mặt nước kênh đen ngòm, cho ra một màu quái dị. Đen chẳng phải đen, đỏ chẳng phải đỏ, sền sệt âm mưu màu tử khí. Mùi xú quế, tiếng ruồi nhặn bay cho che khắp nhà. Bà cụ tóc trắng phau, mặc chiếc áo giá chằn, giá đục, run run ngồi ăn cơm một mình trong bóng chiều tà cô quạnh. Bên cạnh đĩa cá khô là tô cơm nguội đầy kiến, cụ vẫn thản nhiên múc lên từng muỗng. Không kèm được xúc động, Tuyết Mai ôm mặt khóc, chỉ cố bặm môi cho khỏi bật ra thành tiếng. Một phút thinh lặng trôi qua, đưa tay vuốt mũi, chị đằng hắn cố nói sao cho không nghẹn giọng. Mời, cơm đầy kiến, sao không đuổi nó đi rồi hẳn ăn? Người mẹ ngẩng lên tìm giáo giác. Đứa nào, vợ công về thăm tao đó phải không bay? Nó bị bắn đền tội rồi, phải không bay? Đến lúc này mới biết bà cụ bị lòa. Trước Mai ngồi thụp xuống nắm tay bà. Ma ở một mình, không ai đỡ đần sao? Như được khơi dậy nỗi niềm chất chứa từ lâu trong lòng, cụ ôm chị hòa khóc. Vậy ra mày không phải là vợ thằng Công sao? Ừ, mà ai dính líu tới nó trên cõi đời này thì chết cha nó hết đi cho khỏe. Dính tới nó, đời coi như bỏ đi con à. Má có tội, tội đẻ ra thằng không phải người, tội với bao nhiêu vong hồn bị nó giết oan. Sao ông trời không cho má chết đi cho nhẹ nhàng? Chắc kiếp trước mình ở ác lắm hay sao mới bị đọa đầy kiếp này. Má cũng có tội với vong hồn chồng má. Ông bỏ má đi khi tuổi còn trẻ, má ở lại một mình mà không biết dạy con mà. Ba mất hồi nào, bao nhiêu tuổi vậy má?
28 thôi con à. Lúc thằng Công á mới vừa tròn 2 tuổi. Bữa đó vợ chồng má chèo xuồng đi hái dừa ven sông. Trời khiến sao cho chiếc ghe chở khách qua bị lật. 10 mấy người chen nhau lớp ngớp giữa dòng sông. Ông mưa bỏ mặt má với thằng Công ở trên xuồng, nhảy xuống bơi ra cứu được 6 người. Đến người thứ 7 thì ông đuối, đẩy người ta vô bờ rồi ông buông trôi luôn. 3 ngày sau má mới tìm được xác ổng tấp vô cồn khế.
Rồi má ở vậy đến giờ à?
Thương thằng Công mà ở vậy thôi chứ sao. Một cây một trái mà. Thằng Công cũng có đứa con gái, nhưng con nhỏ chết đuối hồi 5 tuổi. Con chết xong nó phát cuồng đổi tính, gom bán hết ruộng vườn. Nó lấy vốn lên thành phố, bắt chước người ta đi buôn chuyến. Buôn bán gặp người xấu, tập tành hút sách ma cô. Vốn liếng dần đổ hết vô xì ke ma túy. Mỗi lần lên cơn nghiện, nó nổi khùng, đánh đập hãm hiếp vợ cho qua cơn. Con vợ chỉ không nổi, trốn đi 20 năm nay rồi. Nhà này vô phúc, đến đời tuyệt tử con à. Cây nào cũng có một trái, trái chết non, trái già, trái hư, trái thúi.
Vậy hồi nhỏ Công có được học hành gì không má?
Trời ơi khỏi nói, hồi nhỏ nó hiền mà thấy thương lắm kìa. Sáng đi học, trưa về đến nhà là quăng cặp ra đồng nhổ cỏ lúa phụ má. Mặc cho nắng chang chang, sớm nàng ai cũng thương. Ông trời sao kỳ khiến cho nó đổi tánh cọc cằn, độc ác. Ngay như má đây nè, mà nó cũng coi không có ra gì. Nghe nói nó bị bắn đền tội hôm kia, hôm kia, hôm kìa gì rồi. Núm ruột mình sinh ra mất đi cũng đau thắt lòng. Nhưng biết sao bây giờ, má xin quỳ xuống, cúi đầu tạ tội hết thảy những vong linh.
Bà cụ khóc than không còn nước mắt. Tuyết Mai ôm cụ vào lòng, vỗ về cụ như vỗ về con trẻ.
Sao cụ không hỏi chị là gì của thằng con tử tội?
Mà chỉ nói, mà chỉ kể, chưa bao giờ được nói như chưa bao giờ được kể.
Chuyện trò miên man, Tuyết Mai quyết định ngủ lại với cụ một đêm. Sáng hôm sau, chị lẻn đi khi trời còn mờ sáng, khi cụ chưa thức giấc. Ghé qua nhà ông trưởng ấp, chị gửi lại một ít tiền để dành lo cho mẹ tên tử tội.
Rời quê Ma Nhớt, Tuyết Mai chưa về nhà vội, chị gọi xe chạy thẳng đến bệnh viện. Phải giải quyết cái thai tội tình được kết trong đêm qua nghiệt cùng Ma Nhớt. Lúc sắp xếp lại giỏ sách, trong khi chờ được gọi tên cho bác sĩ khám, chị thấy một tấm hình rơi ra. Tấm hình chụp 2 mẹ con ố vàng, hình được viền bởi chi chít những dấu răng cưa nhỏ xíu, có vẻ như đã được chụp từ xa xưa lắm. Thằng bé mặc áo trắng cọc tay, có đôi mắt long lanh và cánh mũi cao thanh tú hệt đôi mắt, cánh mũi của người đàn ông trên bàn thờ nhà mẹ Ma Nhớt. Nó áp đầu vào ngực mẹ nũng nịu, tràn đầy tự tin. Ma Nhớt vẫn còn phảng phất nét thanh xuân của người phụ nữ cười đẹp rạng ngời trong hình. Gương mặt trái xoan đầy đặn phúc hậu của bà như in vào gương mặt thằng con trai tử tội. Trước khi bão giông dập dùi, gia đình họ cũng đã từng có một đời sống đáng sống như mọi người. Đời sống có không khí dành để thở, cơm dành để ăn, nước dành để uống, và con người dành để yêu thương.
Cụ bà cho tấm hình vào giỏ Tuyết Mai từ lúc nào nhỉ?
À nhớ ra rồi, đêm qua mẹ con chuyện trò đến khuya.
Chị lơ mơ đi vào giấc ngủ thì có nghe cụ nói:
con chưa thấy hình thằng Công hồi nhỏ đâu. Thấy rồi,
mới biết má sinh ra nó đâu phải để cướp củ giết người. Một lần nữa, ngắm lại tấm hình thật kỹ, chị chợt ngộ ra. Dù có thời gian xám xỉn màu, sông vẫn chảy đời sông, suối vẫn trôi đời suối. Tuyết Mai quyết định đứng lên ra về, khi người y tá cầm sắp sổ khám bệnh kêu tên chị róng riết. Trần Tuyết Mai, Trần Tuyết Mai, ai là Trần Tuyết Mai? Hãy để câu chuyện đau buồn qua đi và bắt đầu một ngày mới, như những huyền thoại tái sinh được kể từ hướng mặt trời lên.
Thắp nến trên sông. Chị đi theo đoàn thắp nến trên sông qua hàng trăm ngọn núi, một dạng cánh đồng và hơn nửa dòng cung biển hình chữ S. Chị nghe sóng vỗ dạt vào dưới chân và trái tim mình nhảy lung bung trong dầm ngực khi vô vàn ngọn nến được đốt lên trên dòng sông lịch sử. Gió quét qua, một làn hơi rát rạc, gió của miền Trung không ôn hòa thân thiện mà âm thầm khắc nghiệt. Chị gọi Bình ơi, Việt ơi, và thấy gai óc mình nổi lên. Rồi thấy hai anh bay là lạ trên mặt sông, hai người bạn thân thương nhất đời của chị. Hai anh chưa kịp có thời gian để già, hai anh mãi mãi tuổi 20 với nụ cười, hàm răng trắng lấp lóa ánh mặt trời. Việt thì cao to với làn da trắng hồng, làm bao cô gái trong xóm chớm vào tuổi yêu như chị thổi ấy, mất ăn mất ngủ. Bình mập, lùn, đen, nhưng nói năng có duyên không ai bằng. Đám vui nào của xóm không có anh thì xem như mất 50% vui. Hàng ngàn ngọn nến lung linh trôi từ từ trên những đài sen trắng muốt, làm huyền ảo một khúc sông đêm. Sau những nghi thức, mọi người bắt đầu hát những khúc hát trầm buồn như tiếng gọi hồn ai. Chị thấy Bình cười lấy lắc trên những đám mây bềnh bồng. Việt cũng cười nhưng buồn buồn làm sao, hay là chị cảm nhận thế thôi. Chị bắt tay làm loa gọi với lên trời. Việt ơi, anh cũng có phần đấy, đêm nay một mình trăm thả xuống dòng sông này hai ngọn nến. Má Việt bảo những người chết trẻ linh thiêng lắm, họ còn trong trắng như một thiên thần. Đến nụ hôn vội vàng cho người bạn gái trước khi lao vào làng tên mũi đạn còn chưa có thì chuyện hai người bạn của chị được lên thiên đàng không có gì phải bàn cãi. Nghĩ đến Bình, chị chạnh lòng miên man, rồi ôm vai má Việt. Chắc họ là thiên thần thiệt mà. Lúc nào nghĩ về hai anh, con cũng thấy họ bay thấp thoáng trên trời, thanh thoát đến lạ lùng. Còn trong đêm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ này, chị thấy hàng hàng lớp lớp những cánh bay trắng muốt trên trời, hàng đoàn người trẻ đưa tay vén mây, soi mình xuống mặt sông, nháy mắt cười với chị. Sợ việc buồn, chị chùi xuống mặt sông thêm hai ngọn nến. Những người chung quanh nhìn chị lầm bầm nói cười một mình lạ lẫm, chắc họ nghĩ chị là một nhà ngoại cảm. Chị quyết định ngồi lại bên trường sông này suốt đêm khi mọi người trở về khách sạn. Một ông thợ câu gõ mái chèo vào mạn thuyền lóc cốc, rồi hất hàm hỏi chị cộc lốc. Lên thuyền không? Để làm gì? Không biết. Thấy ngồi một mình là lạ thì hỏi. Chị nhún vai không trả lời. Thuyền câu vẫn trôi lừ đừ. Có chồng chết trận hả? Chồng con gì? Bạn tôi chết trận lúc còn nhỏ xíu. Ừ, thấy cũng buồn. Sài Gòn ra hử? Chị ừ hử đại đùa. Ngước mắt lên trời bỗng thấy Việt đã chịu cười ha ha. Anh bơi hào sảng qua những đụng mây bềnh bồng. Việt vui là vui cái gì nhỉ? Bình cũng đang cười theo kia. Chị nhìn xuống mặt sông. Rừng nến sắp sửa tàn. Những ánh nến leo lét phía xa làm chị buồn hoang mát. Buồn gì, Trâm? Dường như Bình hỏi chị. Dường như thế thôi. Mà chị cũng có quyền cảm nhận được điều này khi quyết định ở lại bến sông đêm nay, cho phép mình sống trong không gian một ngàn chiều. Các nhà ngoại cảm cũng đến thế thôi. Còn hơn các nhà ngoại cảm, không trò chuyện giùm cho ai, chị đang trở về với hai người bạn bằng những ký ức khó phai mờ. Chị tin hai anh biết ý định này từ rất lâu rồi của chị
và dường như cũng đang ngồi đâu đây. Trời đêm sương xuống lạnh lắm, lên thuyền ngồi, tôi không lấy tiền mà cũng không hại chi mô. Thuyền câu lôi chị về thực tại. Ông ta vẫn quanh quẩn quanh chị, lạnh lùng trách diệt. Ông mặc bộ đồ sậm màu giá diếu, mắt ông cũng u tối như màn sông đêm, râu ông mọc tua tủa như nhánh sao chổi trên trời. Chị bỗng thấy sợ sợ. Thôi được, cảm ơn anh. Thuyền câu khu sóng nước quay đi, một làn gió lạnh lùa thốc tháo qua. Chị nghe mình nổi gai ốc lần thứ hai. Ơi, anh thuyền câu, quay lại đi, cho tôi lên với. Xếp một góc ít trồng trành nhất trong khoang thuyền nhỏ xíu cho chị ngồi. Thuyền câu như không còn biết có ai, ông bắt đầu bủa lưới đêm, hì hà hì hụi. Bóng đêm đen hơn bóng đêm đàn mũi thuyền, hàng ngàn vì sao nhấp nháy trên trời cao. Gió hiền hơn một chút, đã se se thổi, nhưng vẫn nghe rờn rợn thế nào. Chị khoanh tay nhắm mắt trên sông nước bình bồng. Bình dáng mây bước xuống. Ổn chưa, Trâm? Ổn rồi, bạn. Trốn đằng này kín rồi, đừng có ngu ngốc mà thò đầu ra nghe. Băng thằng Xiền á, đang lùng băng bạn ráo riết lắm đó. Chiệt lý lắc, chụp trên đầu chị chiếc mũ đỏ, có chớp nhọn, giống mũ ông già Noel. Chị hét toáng lên. À, mấy người đừng có khôn. Chiếc mũ đưa đường dẫn lối cho thằng Xiền đến tóm gọn chị trong đôi tay đen đúa, khẳng khiu mà cứng hơn gọng kềm của nó. Chị khóc, nước mắt con gái làm ướt lòng hai thằng bạn. Bình cự nữ Việt. Mày chơi ác vừa thôi nha. Trâm mà bị bắt thì coi như băng này rã đám đó. Được thể chị càng khóc to. Việt xoa má chị. Thôi nín đi, chuyện chơi mà sao khóc thiệt vậy? Việt nói rồi, chuyện nào thật nghiêm trọng mới khóc nghe chưa? Thôi nín đi, chiều nay tụi này cho đi bắt mấy thằng OK xe Mỹ. Chị nghe thuyền câu lầm bầm trong tiếng nước róc rách dỗ vào mạn thuyền. Đàn bà con gái gì vô tâm vô tư, ngồi vậy mà cũng ngủ được, lại còn nói mê như sáo hát. Lần đầu tiên chị nghe nói sáo hát. Sáo hát là sao vậy? Sáo hát như người nói mê. Ừ, có lẽ cái giống lục lưỡi mới nói được này chỉ làm nhiệm vụ một chiếc máy thu âm không hơn không kém. Dường như việc vỗ vai chị không thèm quan tâm đến thuyền câu nữa. Chị nắm mắt giao mình theo con sóng đu đưa. Mùa mưa, chiều nào mây đen cũng kéo về dần vũ, bầu trời nặng trịch hơi nước như chỉ chực rơi cho suối thỏa đời suối, sông thỏa đời sông. Tiếng xe Mỹ trở về từ các chiến trường ngậm màu trên đường quốc lộ chạy qua xóm của Trâm. Bầy xe dữ dằn chán ngán như lũ thú rừng thất thu sau một đêm phục tìm mồi mệt mỏi. Chúng nó chạy như điên trên phố bất chấp tai nạn. Ngồi trên lưng mấy con thú đang gầm rú là những người lính Mỹ thất thần nhếch nhác. Những đôi mắt xanh nhuốm buồn, không biết mình đang sống hay là chết sau những trận quần nhau dữ dội với VC. Và dường như họ cũng đang tự hỏi quần nhau để làm gì, có nên quần nhau không? Mấy ý hay ho này, Trâm thường nghe Bình, Diệt nói với nhau khi cùng hai người ngồi nép trong hàng rào dâm mục của nhà ông Mười đầu hẻm, chờ đón mấy đứa OK xe Mỹ. Xe Mỹ về, xe Mỹ về, OK, OK. Một đám con nít trong hẻm túa ra như bầy ông dở tổ. Bất chấp dòng xe lạng lách như điên, mấy đứa tranh nhau chạy theo như đám cá rồng rồng tranh mồi mùa nước lũ. OK, OK, number one, number ten. Hàng chục cánh tay gầy nhôm đen đúa của bọn trẻ đưa lên vẫy vẫy. Lính Mỹ trên xe cười hô hố. Chúng ném xuống tất cả những thứ gì tiện thể trong tay. Bánh kẹo, sô-cô-la, xương gum, bánh mì hộp, vỏ đạn đồng, cả những chiếc khăn tắm thấm máu chiến trường còn đỏ tươi. Bọn trẻ tranh nhau nhặt. Chúng đánh đập, chửi bới, đập cả lên đầu nhau mà nhặt. Từ phía hàng rào dâm mục, mình đứng lên, ngậm chiếc tu huyết, so vai, lấy hơi thổi cái rét. Lần này bọn trẻ đi OK xe Mỹ mới thực sự chạy tán loạn. Trâm thích nhất cao trào này.
xuất hiện sau tiếng tu huyết của Bình là đám lớn hơn một chút tỏa ra từ các ngã chặn chốt đường rút của bọn OK. Cuối cùng chỉ có vài đứa thoát, đa số bị quân của Việt Bình tóm. Tất cả được giải giáp vì tán cây trứng cá trước nhà Trâm, xếp cho chúng đứng theo hàng ngay ngắn. Việt hô: "Đất ta!" Tất cả đồng thanh: "Ta ngồi!" Việt tặng chúng một bài moral khoảng 5 phút. "Đại khái tụi em không biết nhục hay sao mà chạy theo OK xa Mỹ, dám lấy mạng sống của mình để đổi lấy cơm thừa cát cặn của nó sao? Xe nó chạy ẩu lắm, tụi bay chen nhau giành kẹo, nó cắn bẹp đầu chết con ngày." Thấy nó cười hô hố trên đầu mình, ném kẹo nắm bánh trên đầu mình vậy mà lượm ăn được sao? Người Việt mình nó còn nghèo thiệt, nhưng trẻ em mình nó dứt khoát không OK với thằng Mỹ, nghe chưa? Sau đó hai chàng Don Quixote tịch thu hết chiến lợi phẩm, quẳng xuống con suối chạy luồn qua xóm, mặt đám tù binh con nít bị quệt lọ nghẹ nhọ nồi trộn mỡ bò rửa ba ngày chưa sạch. Nói gì thì nói, bơ sữa sô-cô-la của Mỹ vẫn hấp dẫn hơn. Đứa này ớn cái món lọ nghẹ trộn mỡ bò của Việt Bình, nhưng đứa khác không ớn. Vì vậy nên quân của hai người vẫn phải trường kỳ mai phục mỗi khi có tin xe Mỹ về. Bình Việt ăn cơm nhà, giác tù và hạng tổng. Như thế một thời gian dài, người lớn trong xóm không phản đối mà cũng không nhiệt tình ủng hộ chiến dịch tẩy chay nặng OK xe Mỹ của hai người. Dù gì thì cả hai cũng làm được nhiều việc cho xóm làng. Cứu người chết đuối, bên vực kẻ yếu, vận động người giàu góp gạo cho người nghèo. Nên chắc họ thấy việc gì hai người làm cũng không đến nỗi không đúng. Ngoài những khi cấp sách đến trường, hai người còn dành thời gian kèm bọn trẻ trong xóm học, dạy chúng chơi đủ trò. Bình bảo phải làm như thế để các em theo phe mình mà không OK xe Mỹ. Trâm không trực tiếp tẩy chay vụ OK xe Mỹ, nhưng luôn xuất hiện với vai trò quan sát viên. Cứ thế, ba người bạn cùng xóm chơi với nhau khắng khít không rời. Ba người học chung một trường trung học. Tuổi 17, Trâm được bầu là hoa khôi toàn trường. Việc Bình lấy làm vinh hạnh lắm lắm khi được làm người đưa đón cô nàng đi về ngày hai buổi. Thời buổi chiến tranh, tên bay đạn lạc là chuyện thường, nhất là đối với những khu nhà cận dùng quân sự như xóm Trăm. Mỗi khi có điểm dân sự nào trúng đạn pháo kích là hoa khôi có việc làm, giống như bây giờ ta mời hoa hậu làm quảng cáo vậy. Hoa khôi đội vương miện trắng tượng trưng cho màu tăng tốc, mặc áo dài cài chéo băng rôn xanh trước ngực biểu lộ sự hoài vọng hòa bình với khẩu hiệu đã đảo cộng sản pháo kích đi trước. Đám học sinh lúc nhúc vài trăm đứa theo sau. Bình Việt khỏe khoắn, trai tráng, được chỉ định vào nhóm trước đuôi khẩu hiệu đá đảo đá đảo. Khi mấy ông cảnh sát trà trộn vào đám tuần hành đơ là một chút, hai người hốt vội mớ rau dê bằng nhựa thủ sẵn trong cặp từ đời nào ra phân phát cho đám con trai. Cả đám vừa hô đá đảo vừa hỉnh mũi chu môi, cố tình làm nhúc nhích chòm râu cho đám con gái đi sau ôm nhau cười khúc khích. Sau mỗi buổi Trâm đi mít tinh tuần hành trở về, má cô thất thần lôi tụt con vào buồng: "Trời ơi, ai xúi mày làm cái chuyện ngu xuẩn gì? Cha mày ở trên rừng biết được, tao ăn nói sao với ổng đây?" Trâm biểu môi: "Ai biểu má sinh con đẹp?" Bà mẹ gào lên: "Ôi trời ơi, đẹp để làm chuyện động trời vậy sao? Con ơi là con, đúng là con dại cái mang mà." Tối, biết má buồn không ngủ được, Trâm sẵn sàng ôm vai má: "Con xin lỗi, bướng bỉnh, nói cho đỡ buồn vậy thôi, chứ đứa học sinh nào ở trường con á mà không đi đả đảo thì sẽ bị đuổi học, rồi còn bị cảnh sát dìm theo dõi, cực lắm má ơi." Ban ngày tụi Trâm kề vai sát cánh với đám cảnh sát đi đả đảo, vậy mà ban đêm bị mấy ổng rượt chạy có cờ, làm tan tác nhiều chương trình hát cho dân tôi nghe dưới ánh đuốc đỏ rực của hàng trăm học sinh và tiếng đàn guitar bập bùng của Việt. Trên sân khấu dựng tạm bằng bàn học sinh kê san sát giữa sân trường. Mình tự tin hát to, hát khỏe, làm giọng hát chủ cho mọi người hát theo. Hát cho dân tôi nghe, tiếng hát tung cờ ngày nào. Hát trong đêm thiên thu, lửa cháy trên trại giặc thù. Hát cho trăm năm sau, sử vàng cũng biết môi thơm. Một, hai, ba, xe cảnh sát tới, chạy! Chiến dịch OK xa Mỹ ở xóm Trăm thật sự đau thương, thật sự kết thúc bởi cái chết của thằng Đực Em. Nhà Đực Em nghèo nhất nhì trong xóm, nên chuyện đi OK xa Mỹ của nó cũng góp phần cơm gạo hàng ngày cho gia đình. Má nó đã đôi lần chửi bâng quơ Việt Bình vì cái chuyện giác tù và. Đực Em chết ở tuổi lên 10 trong một chiều mưa ảm đạm. Xác nó kẹt cứng giữa hai bánh xe GMC to đùng của Mỹ. Nó lâm nạn khi cúi xuống nhặt một hộp thịt. Mình Việt đã đóng cho Đực một cổ quan tài nhỏ xíu, xinh xinh là mấy miếng gỗ tận thu từ các thùng đạn do lính Mỹ ném từ trên xe xuống. Chưa hết hoang mang vì cái chết của Đực Em, trẻ con xóm Trăm lại phải chịu một nỗi buồn lớn. Hai ông anh thích chơi với trẻ con bị tổng động viên vì thi rớt tú tài hai. Không cần phải che đậy tình cảm gắn bó giữa ba người nữa, nước mắt Trăm cứ rớt dài khi nghe ông hai say rượu trong xóm hát cà kê. Rớt tú tài, anh đi trung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con. Bao giờ yên chuyện nước non, anh về anh có Mỹ con, anh bồng. Việc đi lính, Trăm học lên đại học. Được thuận lợi như thế nhờ hồ sơ Trăm khai cha chết do đi hái măng ở trên rừng, nên nhà Bình còn in đậm dấu tro than. Mấy ông quốc gia đốt nhà khi anh không đi lính mà nhảy núi theo cha. Tình cảm Việt Trăm lớn dần theo năm tháng. Những khi Trăm lên quân trường thăm Việt, lúc chỉ có hai người ngồi với nhau, tay trong tay, môi kề môi, thì Trăm lại tần ngần. Sự tần ngần này thường kết thúc bằng chuyện Trăm nhắc đến mình. Cô nhớ mình. Việt giỏi. Ừ, có yêu nó thì yêu đi. Yêu mình ư? Không phải. Rõ ràng là Trăm yêu Việt, nhưng cô không giải thích được lý do tần ngần của mình. Mình đấy. Mình đang khẩn đáng yêu. Mình thường nắm tay đưa Trăm về trong đêm tối sau mỗi buổi học nhóm. Nhìn thẳng nghe Trăm. Đừng sợ gì hết, có con ma nào, mình trị nó. Mình tốt bụng không ai bằng, nghe nói mình nhảy núi gian khổ, sống chết trong đường tơ kẻ tóc. Nhớ ngày nào, ba đứa vui buồn có nhau. Trăm buồn, ôm vai Việt thổn thức. Mình nhảy núi được 6 tháng, thì bí mật quay về vào một đêm trăng. Anh hẹn gặp Trăm trên bờ suối tận cùng xóm vắng lúc nửa đêm. Dưới ánh trăng thượng tuần bằng bạc, Trăm bần thần trước Bình thay đổi dạng dày. Cô ôm người giải phóng quân khóc. Bình bảo đừng khóc, phải thật khó khăn. Bình mới được đứng trong hàng ngũ những người giải phóng. Trăm thôi khóc ngạc nhiên. Ủa, sao kỳ cục vậy? Ba Bình làm chỉ huy bên bển mà. Bình gật đầu. Chính vậy mới rắc rối, tại cái vụ mình đi đả đảo đó. Cuối cùng, ba phải mang cả mạng sống và sự nghiệp ra bảo lãnh cho Bình được về làm lính của ba. Bình thủ sẵn trong túi quần chiếc râu dê nhựa thuở nào. Anh hóm hỉnh gắn vào mũi. Đã đảo, đã đảo. Trăm lại cười khúc khích. Bình quàm vai Trăm nói trong hơi thở gấp gáp. Kỳ này mình đi chiến dịch lâu lắm, lâu thiệt là lâu mới về. Trăm gửi lời chào Việt giùm Bình nghe. Cảm giác chia xa là lạ, xâm chiếm cô gái. Nỗi sợ về sự chia ly vĩnh viễn đã khiến cô không giữ được mình. Nút áo bung ra, khép mở hững hờ, một khai nguyên em dưới ánh trăng ngọc ngà. Bình nhấc bổng Trăm lên. Việc xa nhà chưa đủ 9 tháng quân trường, Trăm chưa đủ can đảm nói lời thú tội từ mũi tên thần Venus. Gia đình anh đã nhận giấy báo tử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trâm không khóc được vì cảm giác tội lỗi và mọi thứ quá bất ngờ. Tất cả diễn ra chóng vánh, khiến cô như bị lọt vào một thế giới khác sau đêm trăng bên bờ suối. Ngày bên quốc gia làm lễ truy điệu Việt, đứng vòng trong vòng ngoài quanh quan tài anh là những người bạn áo trắng và những người lính quốc gia cao to, đứng nghiêm bồng súng hàng giờ. Má Việt cùng em nheo nhóc vật vã trong khói nhang nghi ngút. Bà vừa khóc vừa chửi Tổng thống Thiệu: "Tổng động viên đám nhỏ hỉ mũi chưa sạch để làm cái gì?" Trong điếu văn có phần tri ân Việt và các chiến hữu đã từng hăng hái chống cộng thông qua những cuộc meeting tuần hành ngày còn đi học. Nghe qua đoạn này, ba Việt, chú Năm đạp xe xích lô trong xóm lạnh lùng, gom mớ kim loại trắng trắng vàng vàng được đặt ở đầu quan tài, anh quẳng ra sân. Những món này gọi là anh dũng bội tinh và nhành chương liễu được người ta tôn vinh. Sau khi Việt tử trận, còn chuyện gì sao Việt phải ra mặt trận khi chưa kết thúc khóa huấn luyện không nghe nhắc đến? Đứng lẫn trong đám đông, trong nghe lòng mình se sắt dường như chân không còn đủ chạm đất. Ánh mắt cô dừng lại thật lâu trước hàng chữ mạ vàng được bạn bè khắc đặt trên nắp quan tài. Bây giờ anh phủ màu cờ, anh lên lon giữa hai hàng nến trong. Mặc mọi người muốn làm gì thì làm, di ảnh thiếu quý Việt vẫn trẻ đến vô thường. Tuổi 18 đôi mươi, ánh mắt hoài ngơ ngác với sứ mệnh đi làm bia đỡ đạn. Miền Nam giải phóng được vài tháng, ba má Bình trở về dựng nhà mới trên nền đất cũ trước kia. Người ta gọi gia đình Bình là gia đình liệt sĩ, với di ảnh của anh và tấm bằng tổ quốc ghi công được đặt ở nơi trang trọng nhất nhà. Bình còn có cả huy chương chiến sĩ vẻ vang, huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trăm bận tối mắt tối mũi với chuyện tiếp tục hoàn tất chương trình đại học và công tác hội thanh niên giải phóng, nhưng cô vẫn không quên vào nghĩa trang liệt sĩ viếng mộ Bình vào dịp 27 tháng 7 và dỗ hàng năm. Cũng vào những dịp này, trong quay về nghĩa trang quân đội quốc gia thắp nhang cho Việt, chỗ Việt xác xơ quan tàn buồn thảm, ngồi một mình trước mộ Việt bị dấu chân trâu dẫm muốn thành đất bằng, trăm khóc nhìn lên trời, lẫn trong đàn chim én bay qua, cô thấy Bình và Việt cưỡi mây ôm đàn hát cho dân tôi nghe, vẫn trẻ trung trạng rỡ và đáng yêu như thuở nào. Chịu không nổi sự bi thương này, Trâm khấn mời Việt về chỗ Bình. Đêm đêm phòng không chiếc bóng nhớ Việt, nhớ Bình. Cô cố xua đi mọi ám ảnh về tội lỗi trong tình bạn, tình yêu, chỉ để thắc mắc mỗi điều: nếu có thế giới bên kia và ở nơi vĩnh hằng ấy, có xe Mỹ chạy rầm rập qua những con đường không, để Việt, Bình cùng thằng đực em và chị em con bé hai, bé ba chết đuối đi rình bắt bọn âm binh con hăng hái ok xe Mỹ như ngày nào. Lăn lóc với chuyện học hành, làm việc để tự hoàn thiện mình, Trâm còn luôn đau đáu bên lòng tâm niệm sẽ một lần ra thăm dòng sông xưa nơi Việt Bình đã gửi lại tuổi 20. Mọi người bảo hai anh cùng mất trên dòng sông ấy trong một chiến dịch, Việt bảo vệ thành cổ, Bình tấn công thành cổ. Có điều người mất trước kẻ mất sau. Căn cứ theo giấy báo tử của hai bên thì Việt mất trước Bình 6 tháng. Má Việt nằm mơ thấy hai người đi đâu cũng cặp kè vui như chim sáo. Không tin có thế giới bên kia, nhưng Trâm tin có những phần thuộc về con người không bao giờ biến mất, đó là tâm linh. Tâm linh là phần mềm, vỏ cơ thể là phần cứng. Phần cứng là phần hữu cơ, có thể hư hao và mất đi, nhưng phần mềm, đôi khi tưởng cũng tan biến vào hư vô, sẽ được phục hồi nếu được kích hoạt đúng người, đúng lúc. Đọc một tiểu thuyết viết về chiến tranh, Trâm nín thở theo từng bước chân người chiến sĩ là nhân vật chính. Đồng đội anh chết hàng loạt trong những trận bom buổi sáng, nhưng đến tối, anh còn nghe họ khóc cười âm âm trong bọng cây, hốc núi. Điều này có thể chia sẻ được vì phần mềm cực kỳ tinh vi của rất nhiều con người được tách rời rồi hội tụ cùng lúc, thử hỏi làm sao không gây ra hiệu ứng. Tin vào hiệu ứng này nên Trâm muốn được một lần thắp nến cho việc mình trên dòng sông xưa, nơi phần mềm của hai anh còn lẩn khuất, để hai anh thấy nhẹ lòng khi mọi người đã can đảm tách bạch dần giữa quá khứ và hiện tại. Nghĩa trang quân đội quốc gia nơi Việt nằm hơn 35 năm qua bây giờ đã trở thành nghĩa trang nhân dân. Má Việt đã khóc nhiều, đã biết ơn rất nhiều trước sự từ chối biến nơi yên nghỉ của những người thất trận thành khu chế xuất hay khu công nghệ cao gì gì đó. Cũng như bây giờ, sau thời gian dài chứng minh được mình là người hữu dụng, không hề có ý hại dân hại nước, cộng với sự cống hiến cho cách mạng cả đời của người cha, Trâm mới được yên ổn với hàng loạt công trình nghiên cứu khoa học cấp quốc gia. Chuyện rắc rối không nhỏ trước kia cũng bởi tại vì cô bị quy là dân phản động với thành tích đi đả đảo. Bao nhiêu năm qua rồi mà đến bây giờ, mỗi khi nhắm mắt lại, Trâm vẫn thấy mùng một những bản tường trình dịu vụ Hoa Khôi đi đả đảo. Một bản, hai bản, ba bản, năm bản, mười bản, mười lăm bản. Ba má Trâm có lúc đã đau khổ với con gái đến phát cuồng khi người ta cố tình không muốn tách bạch giữa hiện tượng và bản chất. Bước vào tuổi ngũ tuần, Trâm vẫn một mình lẻ bóng. Một năm hai lần dỗ bạn, Trâm vẫn hai bó hoa, hai đĩa trái cây, hai quyển sách hay đốt trên phần mộ Bình trong nghĩa trang liệt sĩ. Trâm tin Việt đã về với Bình theo lời mời của cô. Cô cũng sẽ không bao giờ quên chuyện vì sao Việt không nhảy núi cùng mẹ con Bình thổi ấy, dù Bình luôn có ý chờ đợi. Cũng như gia đình Trâm, mẹ con Bình còn có người chồng, người cha là điểm tựa phía bên kia. Gia đình Việt không giai vế bên nào, thuộc lớp nghèo thành thị, tứ cố vô thân, ốc eo bảy tám miệng ăn, làm sao chịu nổi lửa đốt nhà của mấy ông quốc gia. Nghe thuyền câu lầm rầm chi đó ở mũi thuyền, Trâm mở mắt bừng tỉnh. Trời đã lờ mờ sáng. Ồ, hóa ra chị đã đi cùng Việt. Bình qua một chuỗi ký ức dài, chống tay vuốt tóc, ngồi lại cho đàng hoàng, ngay ngắn. Chỉ căng mắt nhìn thuyền câu qua làn sương sớm lãng đãng trong khoang thuyền. Làm chi đó anh thuyền câu? Vẫn lầm lầm khó gần. Cúng. Cúng chi? Thì cúng mấy ông đánh trận chứ xong. Làm sao phải cúng? Mấy ổng thiên lắm. Sớm nào có cúng thì sóng yên, gió lặng, bắt được nhiều tôm cá. Ngày nào không cúng thì hư hao đủ thứ. Thuyền câu đặt hai mâm bên hai mạng thuyền thắp nhang, mỗi mâm một nải chuối xanh, vài con tép luộc và khoảng chục ly rượu đế. Sao cúng đến hai mâm? Hai bên hai mâm. Bên nào? Thuyền câu nhìn chị dò xét. O đi thắp nến cho bên nào? Chị chợt hiểu và thấy mình vô duyên. Ừ, tôi cũng cả hai. Vậy thì đừng có hỏi. Thuyền câu chập chập hai lòng bàn chân vào nhau như cho đỡ lạnh, rồi tựa hẳn người vào mạn thuyền. Coi vậy chứ mấy ổng vui lắm, không có dữ dằn chi mô. Tối nằm mơ tôi thấy hai bên nó cứ cười đùa, chọc ghẹo nhau hoài, người nào người nấy trẻ măng hả. Mẫm mặt trời bé xíu đã bắt đầu nhô lên sau rặng dừa xa xa, tạo nên một quần sáng hồng hồng phía chân trời. Trâm thấy thuyền câu đã dễ gần hơn và mọi thứ cũng đã bớt trồng trành hơn. Nước êm êm đưa thuyền xuôi về phía trước.